Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Thế nào là lánh xa kẻ xấu ác? Phật tử chúng ta đều phước mỏng nghiệp dày, nhất định phải tránh xa kẻ xấu ác. Ở đây, xấu ác tức là sát, đạo, dâm vọng, rượu, bia, tham, sân, si. Tất cả những gì trái với giới đã thọ đều được gọi là ác. Những gì ngược với giáo lý hay lời Phật dạy đều là ác. Phật tử còn non kém nên phải tránh kẻ ác, bằng không sẽ dễ dàng bị lây nhiễm. Phật dạy chúng ta thân cận bậc trí hiền. Ý Phật không phải là những người quyền cao chức trọng, không phải phú hào đại gia. Trí hiền chính là bậc thiện tri thức, là thầy lành, bạn tốt, là những người tu học đạo giác ngộ giải thoát, là những bậc sa môn chân chính. Bậc đáng kính là ai? Là những vị xuất gia, những tỳ kheo, tỳ kheo ni, là những bậc cao quý đáng tôn kính nhất trong đại chúng. Những vị ấy đang ngày đêm đem giáo lý giác ngộ giải thoát để hoằng dương khắp thế gian này. Không phải ngẫu nhiên mà những điều này được đặt lên hàng đầu của bản kinh. Rõ ràng, Đức Phật có dụng ý dạy chúng ta về điều đầu tiên của phước đức. Chính những vị xuất gia là phước điền cho chúng ta. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Môi trường tốt không phải là nơi cao sang quyền quý hay những nơi thượng lưu. Môi trường tốt chính là môi trường gần gũi bậc trí hiền, thân cận các bậc thiện tri thức. Vì sống trong môi trường đó thì chúng ta được huân tập những cái tốt, được sắc tấn để hành những điều thiện, học hỏi những điều thiện và loại trừ những điều bất thiện. Nhân lành là nhân nào? Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là nhân lành. Trì ngũ giới, thập thiện nghiệp là nhân lành. Niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền, ăn chay, phóng sanh, bố thí là nhân lành. Làm theo tất cả những gì Phật dạy là tạo tác nhân lành. Đi trên đường chánh là con đường giác ngộ giải thoát. Hàng Phật tử chúng ta chưa thể xuất gia nên cần dành thời gian để nghe kinh, học pháp, tụng đọc kinh sách, ngồi thiền, hành pháp, tinh tấn tu tập và chuyển hóa những bất thiện pháp còn ở trong mình. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Là một người Phật tử, cần phải học, bao gồm có học chữ, học nghề, học kiến thức thế gian để có hiểu biết, có nghề nghiệp nuôi thân và gia đình, học đạo lý, học nội điển, học kinh chú để phát triển tâm linh, tạo tư lương cho ngày mai, học để có nghề hay. Thế gian này cũng có nhiều nghề kiếm ra tiền nhưng lại là tà mạng vì làm tổn hại người, vật và môi trường. Có học, có nghề hay để sống một cách chánh mạng. Người Phật tử sơ cơ thì cố giữ hạng độ thấp nhất là ngũ giới vì đây là cơ sở để tái được thân người. Khá hơn nữa là thập thiện, bát quan trai, bồ tát giới. Hành trì giới luật dạy chung cho mọi người, mỗi người tùy theo thân phận và giới hạn của mình mà giữ giới. Lời ái ngữ là lời chân thật, lời đem lại hòa hợp, đoàn kết, thương yêu. Lời ái ngữ an ủi, cảm thông, chia sẻ với người, tuyệt đối không phải là lời nịnh hót, tâng bốc, dối trá. Lời ái ngữ phải đúng sự thật, phải căn cứ theo tứ diệu đế, phải là lời chánh ngữ. Lời nói là khẩu nghiệp, một trong tam nghiệp thân, khẩu, ý. Lời nói ái ngữ cũng là phước đức của chính người nói. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Đạo Phật là đạo hiếu, chưa hiếu với cha mẹ thì đừng nói gì chuyện học Phật. Người thế gian ai cũng biết hiếu thảo cha mẹ nhưng đâu dễ làm tròn đạo hiếu. Đôi khi vì thuận nghịch duyên mà sinh ra bất hiếu. Hiếu thảo với cha mẹ, cung phụng cha mẹ là phước đức lớn vì cha mẹ thường được ví như hai vị Phật đầu tiên ở nhà. Hiếu thảo với cha mẹ chính là phước đức. Yêu thương gia đình mình, chăm lo vật chất lẫn tinh thần. Tất nhiên, việc chăm sóc cũng còn phụ thuộc vào phước phần và năng lực của mình và các thành viên trong gia đình. Nếu bạc phước quá, thì việc chăm sóc yêu thương khó mà chu toàn. Nghề nghiệp để sinh sống nuôi thân, nuôi gia đình. Có nhiều người vì nghịch duyên mà phải làm những nghề như đồ tể, chứa bạc, buôn bán ma túy, vũ khí, rượu bia. Tuy có tiền nhưng là tà mạng, hoàn toàn không thích hợp. Hành nghề thích hợp có liên quan với phần 3, có học, có nghề hay. Để có nghề thích hợp thì phải có học, không có Phật hay thánh thần nào có thể ban cho mình cả. Phải học, phải tự thân, tự mình cứu mình, sau nữa là cứu người. Nghề thích hợp còn tùy thuộc trí tuệ, năng lực, sức khỏe, môi trường sống, hoàn cảnh sống. Nghề thích hợp là phước đức, và có phước đức mới có nghề thích hợp. Sống ngay thẳng bố thí, giúp thân bằng quyến thuộc, hành xử không lỗi lầm là phước đức lớn nhất. Bố thí đứng đầu trong lục độ ba la mật. Bố thí có tài thí, pháp thí, vô úy thí. Bố thí để buông xả đối trị tâm tham, tâm thủ. Phật tử sơ cơ chẳng làm được việc pháp thí, vô úy thí thì cũng phải biết tài thí. Bố thí để giúp người, giúp đời thì cũng chính là giúp mình tạo tư lương cho mai sau. Sống ngay thẳng tức là sống một cách chân chánh, đàng hoàng, lương thiện. Sống ngay thẳng với Phật tử thì phải biết quy y, tôn kính tam bảo. Hành xử không lỗi lầm thì tùy theo khả năng và bản lĩnh của mình. Sống ở thế gian này không thể không có lỗi lầm. Quan trọng là giảm thiểu lỗi lầm. Có lỗi lầm thì biết nhìn nhận và sửa sai. Người hành xử không lỗi lầm thì đã là bậc thánh nhân. Người Phật tử cơ sơ chúng ta phải biết đâu là lỗi lầm, biết đâu là hiền thiện. Có lỗi lầm thì phải sám hối, từ đó nhìn nhận và sửa sai, quyết không lặp lại lỗi đã sai. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Khiêm cung lễ độ là cách sống, là tư cách đạo đức của con người. Ngạn ngữ có câu, bông lúa càng chắc hạt thì càng cúi đầu. Người thế gian còn biết khiêm cung lễ độ, Phật tử càng phải khiêm cung lễ độ hơn nữa để học hỏi, tu thân tích đức để tạo sự hòa hợp. Tri túc là một phương pháp tạo nên an lạc cho chính mình. Là Phật tử, biết đủ tức là vui, bằng lòng với những gì mình có, tức là giảm thiểu lòng tham cầu. Biết đủ thì sống an hòa với mọi người, với môi trường chung quanh. Làm người thì nhất định phải biết ơn. Nhà Phật có tứ trọng ân. Ơn Phật khai đạo mở con đường giác ngộ giải thoát. Ơn Thầy Tổ giữ gìn truyền thừa đạo pháp. Ơn mẹ cha sinh thành dưỡng dục, ơn quốc gia cưu mang, ơn đàn na tính thí cùng cộng sinh tương tác qua lại. Thế giới này là một thế giới đối đãi tương tức tương sinh, có cái này thì có cái kia, cái này diệt thì cái kia diệt. Hỗ trợ nhau, biết ơn nhau là lẽ đương nhiên, là đạo lý của con người. Đời sống ngắn ngủi, mạng sống mong manh, thế gian vô thường. Những dịp học đạo như nghe kinh thính pháp, tham dự pháp hội, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền, hành thiền, đọc sách luận giải, để đời sau còn có được thân người hoặc sinh thiên hoặc giải thoát. Việc kiếm tiền là quan trọng, nhưng chỉ một đời. Việc học đạo không chỉ đời này, mà còn là phước đức của nhiều đời sau. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Người thế gian vì bản ngã nên đôi khi gàn bướng, phục thiện không phải dễ, cái tôi càng lớn thì càng khó buông bỏ. Người Phật tử học Phật nhất định phải phục thiện, phải biết theo điều hay lẽ phải, tinh tấn hơn một chút nữa thì hành thiện, phục thiện.
phàm việc gì có lợi cho người và vật là thiện, giữ giới là thiện, tu học là thiện, sống chánh mạng là thiện, nói lời ái ngữ là thiện, chánh ngữ là thiện, nói chung theo đúng tinh thần bát chánh đạo là thiện. Phật tử chúng ta không nhất thiết phải gần gũi, làm quen với người giàu sang có địa vị nổi tiếng. Cái ta cần là thân cận với thầy lành, bạn tốt, thân cận với người xuất gia, vì đó là chúng trung tôn. Gần gũi thân cận để học hỏi đạo lý, để được khuyên bảo sách tấn, thân cận để cúng dường, gần hương thì ắt được thơm. Người xuất gia là bậc tôn quý nhất trong chúng của thế gian này. Người xuất gia thay Phật giảng kinh thuyết pháp. Những buổi pháp đàm là cơ hội quý báu vô cùng để học tập, tu tập, giải nghi và phá mê cho hàng Phật tử sơ cơ. Những buổi pháp hội sẽ gieo vào tàng thức những hạt giống trí tuệ, từ bi, giải thoát. Nếu kiếp này chưa được thì sẽ có một kiếp nào đó cơ duyên chín mùi và những chủng tử kia khởi dục.
Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Sống tỉnh thức hay nói khác đi là sống trong sự tinh tấn và chánh niệm. Tinh tấn nói dễ hiểu là siêng năng, siêng tu học, cầu tiến trên đường đạo. Sống tỉnh thức trọn vẹn trong từng phút giây hiện tại, mình biết việc mình đang làm trọn vẹn với kim chỉ nam là bát chánh đạo. Sống trong sự thấy biết như thật, suy nghĩ chân chánh, nói năng chánh, tạo nghiệp chánh. Chân lý là tứ diệu đế, bát chánh đạo, 12 nhân duyên, 37 phẩm trợ đạo. Mục đích tối thượng và chân lý tối thượng chính là giác ngộ và giải thoát.
Chu mừng trong nhân gian, tâm không hề ô nhiễm, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Đời sống muôn mặt, phiền não cũng muôn màu. Hàng Phật tử chưa thể hết phiền não, nhưng phải giảm thiểu. Phiền não càng giảm thì sự an lạc và tâm thanh tịnh càng tăng. Tâm không ô nhiễm thì ắt là hàng thánh giả. Phật tử sơ cơ chưa thể được, tâm chúng ta còn ô nhiễm nặng nề. Ô nhiễm vị tài, sắc, danh, thực, vị, tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến. Ô nhiễm vì sáu căn dính mắc sáu trần, có quá nhiều ô nhiễm, vì thế mà khổ và lăn lộn trong sáu cõi luân hồi. Cũng vì thế mà Đức Phật thị hiện ra đời để mở con đường giải thoát. Cũng vì thế mà chúng ta mới học Phật, tu Phật, tẩy bớt ô nhiễm của tâm. Tâm là chủ, là tạo tác. Sống ở thế gian này, tâm chúng ta không thể không nhiễm ô, chỉ có điều làm sao phải giảm thiểu mà thôi. Ngày hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai tốt hơn hôm nay, đời sau tốt hơn đời trước. Còn nếu như phiền não hết an nhiên, không còn ô nhiễm nữa, tất đã chứng niết bàn. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Sống như lời kinh, tức là sống như lý, như pháp. Sống trong tỉnh thức, chánh niệm, thu nhiếp lục căn, sống tinh tấn, lấy tứ diệu đế, bát chánh đạo làm kim chỉ nam. Ở đây đáng chú ý nhất là câu phước đức của tự thân. Phước đức hay tội nghiệp đều do mình tạo lấy. Phật không ban phước giáng họa, cũng chẳng ai có thể ban phước hay giáng họa cho chính mình. Phật là đứng đạo sư, là vị thầy, là bổn sư, là người dẫn đường, chỉ đường. Tự ta phải dấn thân, tự ta phải thắp đuốc lên mà đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.